Xin được kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chương mục phát thanh phụ nữ. Chương mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, xem công tác từ thiện là niềm vui trong cuộc sống. Những năm qua, nhiều chị em phụ nữ trong tỉnh đã nỗ lực chung tay giữ lửa cho bếp ăn tình thương ở các bệnh viện, mang những bữa ăn dinh dưỡng ấm áp tình người mỗi ngày đến với bệnh nhân nghèo. Họ là những người phụ nữ có tấm lòng thiện nguyện, biết chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo, lan tỏa tình nhân ái đến với cộng đồng. Bây giờ chúng ta sẽ gặp những phụ nữ như vậy qua bài viết của Uyên Phương. Bếp ăn tình thương ở Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước đi vào hoạt động đã gần 20 năm, được các chị em của Chi hội Bác ái Tuy Phước đảm nhận. Họ đều là những người phụ nữ đã có gia đình, có công việc riêng, thế nhưng bằng vào tình yêu thương dành cho bệnh nhân nghèo, mỗi người một việc, họ cùng chung tay quán xuyến bếp ăn tình thương và duy trì đến hôm nay. Ngay từ sáng sớm, các phần việc đi chợ, làm bếp, cấp phát suất ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo đều được các chị em trong chi hội chia sẻ nhau cùng chung tay gánh vác. Vất vả là thế, nhưng chị em trong chi hội Bác ái vẫn cố gắng huy động nguồn lực, duy trì nấu nhiều bữa trong tuần, mỗi lần cấp phát từ 150 đến 200 suất ăn cho bệnh nhân. Các suất ăn luôn đầy đủ dinh dưỡng kèm hoa quả và sữa, hỗ trợ tốt cho sức khỏe bệnh nhân. Với các chị em trong chi hội được tận tay trao những suất cơm, suất cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện là niềm hạnh phúc. Chị Nguyễn Thị Xuân Thu, quản lý bếp ăn tình thương Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước cho biết thêm.
Việc gia đình tôi cũng rất là khó khăn. Chồng thì cũng bệnh, con thì cũng khuyết tật. Nói chung là chăm chồng chăm con, chứ cũng không có rảnh rỗi gì. Chứ mà do là cái tâm của mình, từ cái lần khi mà con mình nó bị tai nạn, từ đó mình thấy càng ngày càng hiểu sâu về cái hoàn cảnh của những người bệnh nhân. Cho nên từ đó mình căng tâm, mình nguyện là mình làm được cái gì cho bà con là mình làm. Cho nên là từ đó là mình lo cho chồng con xong là mình sắp xếp thời gian. Sắp xếp thời gian sáng 5 giờ là mình dậy đi chợ, mua đồ xuống đây. Rồi mình sẽ chớ ra. Trong cái thời gian đi chợ từ 5 giờ tới 6 giờ, kém là mình có mặt ở đây rồi.
Cùng một suy nghĩ như vậy, bà Nguyễn Thị Hạnh, điều hành bếp ăn tình thương Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước, cũng chia sẻ.
Tôi là từ năm 2011 là bếp đã hình thành cái bếp cơm. Và tôi đã có mặt từ ngày đó cho đến bây giờ là 2004. Là tất nhiên cũng tính ra là tròn gần 14 năm rồi. Và cái bếp cơm chúng tôi là hoạt động trong một cái không gian rất là gói gọn, là trong bệnh viện, trong bếp ăn trong của bà con, bệnh nhân trong bệnh viện thôi. Bếp tụi tôi thì hoạt động thì trong cái chi hội Bác ái tụi tôi thì hoạt động rất là đều tay, mỗi người một việc. Và cái bếp này thực sự nó tồn tại được là nhờ cả một cái tập thể, một cái sức mạnh tập thể rất là cao. Chứ không một riêng một ai mà có thể là giữ cái bếp cơm này được hết.
Ở tại thị xã Nhân, bếp ăn tình thương của Trung tâm Y tế thị xã cũng đi vào hoạt động từ năm 2019 do chi hội Phước Thiện An Nhân phụ trách vận hành bếp. Thời gian đầu đi vào hoạt động, bếp tình thương ở đây cũng gặp không ít khó khăn, nhưng với sự quyết tâm duy trì hoạt động bếp vì bệnh nhân nghèo, ban quản lý bếp ăn tình thương luôn cố gắng duy trì phân công phần việc phù hợp cho các chị em trong chi hội để mọi người cùng nhau tham gia. Trung bình mỗi buổi, bếp nấu từ 350 suất đến 500 suất ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo. Bà Trần Thị Thủ Khoa, bếp ăn tình thương Trung tâm Y tế thị xã An Nhân cho hay.
Tôi thấy ở đầu còn có nhiều mảnh đầu khó khăn, khổ cực mà nghèo vậy. Cô nghĩ là mình còn được cái sức khỏe là mình cũng giúp được cho những người đó được việc gì thì mình làm. Cho nên cô, mặc dù cô công việc rất là nhiều nhưng mà cô cũng cố gắng tranh thủ sắp xếp để cô giúp cho bếp ăn có những bữa cơm ngon cho bệnh nhân.
Hiện nay hầu hết các bệnh viện trong tỉnh đều có bếp ăn tình thương để giúp cho bữa ăn bệnh nhân nghèo có thêm dinh dưỡng, hỗ trợ tốt hơn cho quá trình điều trị bệnh. Những suất ăn tình thương tuy không lớn nhưng giúp bệnh nhân tiết kiệm được chi phí mua thức ăn để có thêm tiền lo thuốc thang điều trị bệnh. Đây chính là giá trị nhân văn sâu sắc mà các bếp ăn tình thương mang lại. Bệnh nhân Trần Thị Duyên ở xóm mới Gò Bồi, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước và bệnh nhân Lưu Thị Thu ở xã Nhân Thọ, thị xã An Nhân bày tỏ.
Bà bữa nay là 83 tuổi, bà nghĩ bà vô tới đây đi chữa bệnh. Mà thấy các cháu, các cán bộ trên từ trên cho chúng tính dưới là bên tình thương của dân của nhà nước, của đồng bào cho bà con đau ốm bệnh hoạn ở trong bệnh viện đây, cơm canh thịt cá rất là mừng, rất phấn khởi mà ăn rất là ngon, rồi coi như là bệnh tình nó cũng bớt.
Con của cô đeo nem đây đã 3 ngày rồi, cũng nhờ bác sĩ ở đây chữa chứ không lòng bớt, cũng nhờ biết từ thiện cho cô em đỡ số tiền rất là ngon, rất là cảm ơn biết bên ở đây.
Đều đặn mỗi ngày, các chị em phụ nữ phụ trách bếp ăn tình thương vẫn tích cực huy động các nguồn lực để duy trì đỏ lửa bếp ăn tình thương. Những suất ăn tình thương ấy là sự quan tâm như lời động viên sâu sắc để những bệnh nhân nghèo vượt qua nỗi đau bệnh tật, an tâm điều trị bệnh tốt hơn. Và đó cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của các chị em khi tham gia đảm nhận bếp tình thương, khi được đóng góp sức mình cho những việc làm có ý nghĩa tốt đẹp cho bệnh nhân nghèo. Thưa chị em và các bạn, thực hiện chủ trương đưa công an về cơ sở, nhiều cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã xung phong về công tác tại các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn trong tỉnh. Trong đó có Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Thủy, đội trưởng đội tham mưu công an huyện Vân Canh. Bây giờ chúng ta cùng gặp chị qua bài viết sau của Thanh Hương.
Thưa chị em và các bạn, so với đồng nghiệp nam, nữ giới trong lực lượng công an nhân dân chắc chắn có những điểm hạn chế nhất định khi trực tiếp thực thi nhiệm vụ, nhất là trong phòng chống tội phạm. Thế nhưng với ý thức vươn lên khắc phục khó khăn và tinh thần vì dân phục vụ, Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Thủy đã nỗ lực vượt qua khó khăn, ngày càng khẳng định mình, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân, của chính quyền trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần cùng đồng đội giữ gìn cuộc sống bình yên trên địa bàn. Công tác trong ngành công an gần 20 năm, dù ở vị trí công tác nào, Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Thủy cũng luôn nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2023, Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Thủy được điều động giữ chức vụ đội trưởng đội tham mưu công an huyện Vân Canh. Bằng sự năng nổ, nhiệt huyết và năng lực của mình, chị nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc, đảm bảo khoa học, nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để đạt hiệu quả cao trong công tác, Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Thủy dành nhiều thời gian đi cơ sở, đặc biệt là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, để nắm bắt tình hình và tham mưu các giải pháp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Trong thời gian công tác, không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Thủy còn tham gia nhiệt tình sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi do Bộ Công an tỉnh tổ chức và đạt được nhiều giải thưởng cao do các cấp trao tặng. Trong đó, đáng ghi nhận, chỉ là tuyển thủ có thành tích xuất sắc tham gia hội thi kỹ thuật nghiệp vụ mật mã ngành cơ yếu Việt Nam đạt giải nhất. Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Thủy cho biết thêm.
Để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao và vừa thực hiện tốt vai trò, chức năng làm vợ, làm mẹ trong gia đình, thì bản thân tôi phải luôn cố gắng hết sức. Đó là việc có kế hoạch, khoa học và sắp xếp công việc một cách hợp lý để cân bằng giữa công việc và gia đình. Thì trong thời gian đến, để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, thì bản thân tôi sẽ không ngừng cố gắng học hỏi, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện bản lĩnh theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng và ngành giao phó.
Mỗi góc phố yên bình, mỗi gia đình hạnh phúc đều có công sức của những nữ chiến sĩ công an. Không chỉ làm tròn thiên chức người vợ, người mẹ trong gia đình, những nữ chiến sĩ công an còn phải vượt qua rất nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tin tưởng rằng với sự thành công hôm nay, những nữ chiến sĩ công an nhân dân sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa, cùng đồng đội đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở và cuộc sống bình yên của nhân dân. Chị em và các bạn vừa nghe chuyên mục Phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin dự báo mưa lớn khu vực tỉnh Bình Định. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua. Đêm qua và sáng nay, khu vực tỉnh Bình Định có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Lượng mưa từ 19 giờ tối hôm qua đến 9 giờ sáng hôm nay phổ biến từ 10 đến 30mm. Có nơi như Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn 40,8mm, An Nghĩa, huyện An Lão 36mm, Đắc Mang, huyện Hoài Ân 34,6mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới. Ngày và đêm nay 22 tháng 10, khu vực Bình Định có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 23 tháng 10, mưa lớn giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, dông sét cấp 1. Dự báo tác động của mưa lớn đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất đá trên sườn dốc khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa hoa màu tại các khu vực trũng thấp, có mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn, gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tiếp theo là tin dự báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển. Hiện nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Dự báo ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Cảnh báo ngày và đêm mai. Vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền hoạt động khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.